là những người trong cuộc, ví dụ như là con cái của chúng ta hay bản thân mình đã từng bị, thì thật sự nó rất là kinh khủng, có thể dẫn đến những cái hậu quả tồi tệ hơn, ví dụ như là trầm cảm hoặc là tự tử. Đó là một cái điều mà nó rất là dễ dàng dẫn đến, bởi vì khi đấy con không biết chia sẻ với ai, con không biết phải làm như thế nào, và con đang ở trong cái mớ bồng bồng đó và con không biết phải làm sao cả. Nếu như mà mọi người không giang tay ra giúp đỡ, mọi người không tìm cách dập tắt nó đi ha, thì thật sự là con phải chiến đấu một mình, và đôi khi khả năng nội lực của con chưa đủ mạnh, con không biết phải chiến đấu như thế nào, và có thể con sẽ tuyệt vọng, con sẽ chán nản, con sẽ gặp nguy hiểm trước khi mà con đủ lớn mạnh.
Mẹ ơi, em ăn ơi.
Mến chào các bố mẹ và các anh chị em đã quay trở lại với chương trình quen thuộc Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu. Mình là Tâm Miu, là mẹ của hai em bé sinh năm 2017 và 2019. Trước đây mình là một giáo viên mầm non. Công việc hiện tại của mình là làm mẹ toàn thời gian, viết blog, thu âm podcast để chia sẻ những cái trải nghiệm và những cái kiến thức nuôi dạy con của mình đến với tất cả các bố mẹ. Hy vọng rằng những cái trải nghiệm và những cái kiến thức của mình có thể mang đến cho các bố mẹ những cái giây phút nhẹ nhàng cùng với những cái kiến thức bổ ích trên cái hành trình mà các bố mẹ nuôi con. Để mà nghe những cái tập podcast của mình thì các bố mẹ có thể tải các trang ứng dụng âm thanh như là Google Podcast, Apple Podcast hoặc là Spotify. Còn để tìm kiếm thêm những cái nguồn kiến thức khác về nuôi dạy con, về giáo dục sớm thì các bố mẹ có thể là vào cái trang blog Tâm Miu của mình nha. Hôm nay là một cái ngày mới và mình lại được ngồi đây để mà trò chuyện với các bố mẹ. Mình cảm thấy rất là vui và cũng thấy cái công việc của mình nó cũng khá là ý nghĩa. Cái công việc này thật sự ra thì nó cũng giúp cho mình giải tỏa bớt đi những cái năng lượng xấu, những cái năng lượng tiêu cực. Bởi vì mình được tâm sự, mình được chia sẻ, mình được bộc bạch những cái điều mà có lẽ là đôi khi nó là những cái kỷ niệm, nó là những cái ký ức mà mình đã chôn sâu rất là lâu rồi. Cho đến khi mà mình bắt gặp lại những cái ký ức đó, khi mà mình đọc một cái bài viết của ai đó, thì tự nhiên là mọi thứ nó lại ùa về. Và hôm nay thì mình cũng vô tình mình đọc lại được cái cuốn sách của chị Trần Thu Hà, mẹ Su Sim. Chị là một cái người ngày trước là có 18 năm làm trong cái tờ báo Hoa Học Trò, và chị viết khoảng 3 cuốn sách. Trong đó có cuốn sách hôm nay mình đọc, đấy là cái cuốn sách có tên là Buông Tay Để Con Bay. Thì mình có đọc một cái đoạn và tự dưng mình thấy ở trong đó có mình trong đó. Cái tiêu đề nó có tên là Con bạn đã bao giờ bị bắt nạt hay chưa? Hay là con bị bắt nạt thì phải làm như thế nào? Thì tự nhiên là bao nhiêu cái xúc cảm của mình nó bắt đầu nó ùa về. Và cái tựa đề hôm nay nó có liên quan đến bắt nạt. Mình xin đặt cái tựa đề là 5 bài học mà tôi đã học được khi bị bắt nạt và tẩy chay. Ở cái bài hôm nay thì mình chỉ xin đưa ra những cái bài học mà mình đã học được khi mà mình bị bắt nạt, mình bị tẩy chay. Chứ mình cũng không đi nhiều vào cái vấn đề mà trẻ con bị bắt nạt. Thì có lẽ là trẻ con bị bắt nạt mình xin chia sẻ ở một cái tập khác. Còn cái tập hôm nay mình xin chia sẻ về những cái trải nghiệm của mình và những cái điều mà mình rút ra từ cái cuộc sống, từ những cái ký ức không vui vẻ của mình. Mình mong rằng là cái bài của mình sẽ nhận được cái sự đồng cảm, cũng như là những ai đã từng có tuổi thơ hay là đang bị bắt nạt, đang bị tẩy chay thì sẽ cảm thấy được sự đồng điệu, được sự đồng cảm ở đó, và sẽ cảm thấy rằng là không bao giờ bạn cô đơn cả, bởi vì mình cũng đã từng như thế và bây giờ chúng ta đang đồng hành cùng nhau ha. Phải nói là mình là một cái người mà bị bắt nạt khá là nhiều. Không biết là đấy là do một phần tính cách của mình hay là do mình quá thật thà, quá gọi là quá thẳng thắn, hay là như thế nào mà cuộc đời mang đến cho mình rất là nhiều những cái trải nghiệm như thế, thì mình nghĩ rằng là con trong cái cuộc đời của mỗi con người của chúng ta, ai sinh ra và lớn lên cũng đều phải học những cái bài học mà cái cuộc đời mang đến cho mình. Có người họ học rất là nhanh, họ học xong cái bài này thì họ đã được học bài khác rồi, bởi vì là họ đã giải xong cái bài đấy rồi và cuộc đời cho họ cái bài khác để họ giải. Chính vì thế mà họ giải được rất là nhiều những bài toán, và chính vì cái điều đó giúp cho họ có một cái nội lực, có một cái nội tâm khá là mạnh mẽ, cũng như là họ có một cái vốn kỹ năng, có một cái vốn sống rất là giàu có. Họ biết cách ứng xử và họ rất là khéo léo, rất là tinh tế trong các cái mối quan hệ, trong cái cách mà ứng xử giữa những cái mối quan hệ với nhau. Đấy. Thì bản thân của mình lại là một cái người có lẽ là cuộc đời đã đưa ra cho mình rất là nhiều những cái bài toán giống nhau nhưng mà mình lại không giải được. Chính vì thế mà tuổi thơ của mình, cấp 1 mình cũng bị bắt nạt. Cấp 2 là thời gian mà mình cảm thấy kinh khủng nhất của cuộc đời. Nhưng mà đó chỉ là mới là cái giai đoạn gọi là mình chưa có đi học sinh viên. Đấy, và đến lúc sinh viên thì mình bị tẩy chay. Đấy. Và đến lúc mà mình đi làm thì mình cũng nhận ra được một cái thực tế nó khá là phũ phàng, đấy là mình bị qua mặt, mình cũng bị bắt nạt. Đấy, thì mình xin kể tóm tắt sơ qua về những lần mà mình bị bắt nạt. Có thể đó là góc nhìn của mình bị bắt nạt thôi, chứ bản thân người khác có thể không cảm thấy như thế, hoặc là họ cảm thấy đó là điều bình thường ha. Thì đây là những cái trải nghiệm của mình và mình đang chia sẻ lại, chứ mình cũng không áp đặt lên cái suy nghĩ của một người nào, cũng như là không đổ tội hay là không vạch tội một ai cả. Đó là mình đang kể lại cái câu chuyện của mình mà thôi. Thì khi mà mình cấp 1 đó, mình chơi với một số những cái bạn, đặc biệt đó là năm lớp 1, thì chơi với một số những bạn trong lớp, thì có hai bạn đấy là chơi thân với nhau, và một bạn thì có bố là làm quan chức to như là làm công an xã chẳng hạn, còn một bạn thì cũng ở gần, và bạn kia thì hơi ngăm, còn một bạn thì rất là trắng trẻo, và hai bạn thì khá là nổi bật trong lớp. Chính vì thế mà các bạn đã khi mà giận nhau thì lôi kéo bọn mình là nếu như mà mình chơi với bạn kia thì mình sẽ không được bạn ấy chơi nữa. Đấy. Và khi đấy thì mình không biết phải làm như thế nào cả. Cho nên là mình đã là con nít mà, nhưng mà mình cũng không biết phải lựa chọn như thế nào. Mình chỉ sợ là ví dụ nếu mình không chơi với bạn đấy thì sợ bạn ấy đánh mình hoặc là bạn ấy giận mình thôi. Đấy, chính vì thế mà mình lựa chọn là thôi chơi với bên cái bạn nào ấy mà tức là sao nhỉ? Có một cái thái độ gọi là hiền hòa hơn, hoặc là họ không quá hung dữ chẳng hạn. Đấy. Thì sau đấy thì mọi thứ mình thấy cũng ổn, tại vì mình không nhớ rõ lắm, nhưng mình chỉ biết là khi mà mình chơi với bạn khác thì mình đã bị bạn ấy là tới la mình, và mình không có phản ứng lại. Bởi vì ngày đấy nhà mình cũng khá là nghèo á, chính vì thế mà mình bị một số bạn bắt nạt. Với một số thì bắt nạt là bằng cách là bạo lực, là đấy là đánh, còn một số bạn thì chỉ bằng lời nói thôi. Tuy nhiên là ký ức trong bản thân của mình thì nó vẫn tồn tại khá là rõ. Còn đến lúc mà năm cấp 2 thì mình bắt đầu mình học cũng được, nhưng mà sau mình dựa dẫm vào cái bạn kia, mình copy bài của bạn kia, và đến lúc bạn ấy giận dỗi, bạn ấy không cho mình copy bài nữa. Rồi mình không biết phải làm như thế nào, và mình cứ phải luôn tỏ ra rất là nuông chiều bạn ấy để bạn ấy không có la mình, để bạn ấy có thể tiếp tục giúp đỡ mình trong cái quá trình mình học tập. Và mình còn nhớ rất là rõ bạn ấy nói mình những cái lời làm cho mình cảm thấy khá là tổn thương. Đấy, và bạn ấy thích thì bạn ấy chơi, và bạn ấy không thích thì thôi. Đấy, thì khi mà mình thấy như thế thì bản thân của mình giống như là mình đang chịu đấm ăn xôi, tức là thà bạn ấy cứ la mình, cứ chửi mình, nhưng mà ít ra mình không bị điểm kém thì mình vẫn chịu. Đấy. Và đấy là cái thời điểm mà mình cảm thấy là mình cũng khá là ức chế. Đến lúc mà mình học cấp 3 thì đó là khoảng thời gian mình cảm thấy yên bình nhất, bởi vì khi đấy là mình không còn phải phụ thuộc vào một bạn nào nữa cả. Mình tự bản thân của mình tự cố gắng đấy. Và khi mà cái thời gian cấp 2 á, khi mà mình còn bám vào cái bạn kia, đến lúc mà mình không còn bám vào bạn kia nữa, để mà mình tách ra, mình tự mình học hành để mình cố lên, mình lấy lại cái kiến thức của mình đã hỏng á, nó cũng khá là chật vật. Bởi vì khi mà mình mất cái kiến thức của mình rồi thì mình học lại cũng như là mình phải bắt đầu lại từ đầu, nó khá là khó khăn. Tuy nhiên là mình vẫn quyết định để mình không còn bị bắt nạt nữa. Đó thì mình cảm thấy đó là một cái sự tự do mà bản thân của mình cũng cảm thấy là nó khá là vui vẻ. Đến lúc cấp 3 thì mình đã tự lực hơn và mình chơi với một nhóm bạn tốt. Các bạn ấy khá là dễ thương. Tuy nhiên là trong đầu của mình, trong bản thân, trong con người của mình á, mình vẫn nhận xét, mình vẫn đánh giá là mình luôn tìm kiếm một tình bạn thân, một tình bạn thân đúng nghĩa. Tuy nhiên là phải gọi là nó cũng chưa được như mình mong muốn. Tức là mình rất là thân với họ, nhưng mà họ thì không thân như mình tưởng đấy. Và đôi khi những cái điều mà mình mong muốn khiến cho mình lầm tưởng đó. Và những cái người bạn thân mà mình đang chơi thì họ cũng ở mức độ gọi là thân vừa phải, không đến mức là quá thân. Tuy nhiên đó cũng là khoảng thời gian mà mình nghĩ là tốt đẹp nhất. Cho đến lúc mà mình đi học sinh viên thì mình ở ký túc xá, mình học trường sư phạm và ký túc xá của mình gồm 12 người. Thì sau đấy mình đã bị cả 12 người đấy tẩy chay. Và bây giờ thì mình với tất cả những người đó vẫn là bạn. Mình có một cái ưu điểm, đấy là có những người rất là ghét mình, có những người đối xử rất là tệ với mình, có những người đã làm mình tổn thương sâu sắc. Nhưng mà sau đấy mình vẫn có thể coi họ là bạn được. Có lẽ đó cũng là một cái ưu điểm và đó cũng là một cái khuyết điểm làm cho người khác dễ dãi bắt nạt mình, người khác dễ dãi có thể làm cho mình bị tổn thương cũng như là làm cho mình bị mất quyền tự chủ. Tức là mất quyền tự chủ là do bản thân của mình thôi, nhưng tính cách của mình nó cũng ảnh hưởng một phần, làm cho cái cuộc đời của mình nó trở nên là chật vật vất vả trong cái việc mà có được những cái mối quan hệ tốt đẹp đấy. Thì đó là mình xin tóm lược sơ qua về khi mà mình bị bắt nạt và mình rút ra được năm cái bài học. Năm bài học này mà mình cảm thấy nó vô cùng gọi là quý giá đối với bản thân của mình mà đến bây giờ mình vẫn phải học. Bài học thứ nhất mà mình học được, đấy là cái tác nhân, cái ngoại cảnh ở bên ngoài chỉ là thứ yếu. Cái nội lực bên trong nó mới thật sự là quyết định cái vấn đề, quyết định cái tình huống đó, quyết định gần như toàn bộ cái sự việc. Bởi vì sao? Nếu như khi nội lực của mình mạnh mẽ thì xung quanh sẽ yếu đi. Và khi đấy mình không cần phải thế này, mình không cần phải thế kia. Bởi vì các bố mẹ có biết không, khi mà trước đây khi mà mình bị bắt nạt này, rồi mình bị tẩy chay này, đến khi mà mình đi làm, mình bị qua mặt và mình bị bắt nạt ấy, thì mình đổ lỗi cho hoàn cảnh, mình tự than thân trách phận. Mình nghĩ rằng mình không giỏi, mình không hay, mình không tài, mình không biết cách giao tiếp, mình không vào trước, mình không có kinh nghiệm đấy. Chính vì như thế cho nên là mình bị bắt nạt. Tuy nhiên một cái sự thật khá là phũ phàng, khi mình đi làm rồi, mình đi vào trước người ta rồi, mình có kinh nghiệm hơn rồi, nhưng mình vẫn bị bắt nạt. Nhiều người bảo với mình rằng tại em hiền quá làm chi đó, em hiền quá cho nên nó mới leo đầu leo cổ ha. Cơ bản là mình nghĩ rằng là thì mình sống chung với nhau, mình chia sẻ với nhau, và cái nào mình có thể bỏ qua được thì mình bỏ qua thôi. Và mình cũng biết được rằng cái ưu điểm cũng là cái khuyết điểm của mình, đấy chính là dễ dàng tha thứ, dễ dàng bỏ qua và dễ dàng chấp nhận. Đấy. Chính vì thế mà cái đặc điểm đấy nó đã kéo cái cuộc đời mình nó lên xuống, người ta gọi là lên voi xuống chó. Và để cho không biết bao nhiêu lần cái cuộc đời của mình đã cứ bị dập dùi như thế trong những cái mối quan hệ mà mình không thể nào mình khá lên được. Đấy, và mình phát hiện ra rằng là tốt và xấu trong cái xã hội này á, nó không bao giờ tách bạch với nhau được. Không có môi trường nào mà toàn những người tốt, không môi trường nào mà toàn những người xấu. Và chúng ta không thể yêu lấy cái xấu và chúng ta ghét bỏ cái yêu lấy cái tốt và ghét bỏ cái xấu được. Bởi vì nó có tồn tại song hành với nhau thì chúng ta mới, giữa cái xấu chúng ta mới nhận biết ra được cái tốt, và giữa cái tốt chúng ta mới thấy ra được những cái điều xấu xí ha. Và để mà chúng ta vượt qua được những cái điều đó, để giúp cho bản thân của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, thì chúng ta chỉ có thể là đối diện với nó, xử lý nó, bước qua nó, và từ đó rút ra bài học, thì mới giúp cho bản thân của mình trở nên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, và có cái cách ứng biến, có cái cách cư xử đúng đắn cũng như là uyển chuyển hơn, khéo léo hơn, giúp cho bản thân của mình không bị hiểu lầm, tránh được những cái tình huống hiểu lầm, tránh được những cái tình huống mà người khác gây tổn thương cho mình. Đấy, thì đấy là cái bài học thứ nhất mà mình đã học được. Cái bài học thứ hai mà mình học được đấy chính là nâng cao giá trị bản thân. Nâng cao giá trị bản thân bằng cách là phải học hỏi về cách giao tiếp, học hỏi về cái cách mà mình đối thoại, mình thương thuyết, mình thương lượng, mình nói chuyện với mọi người làm sao để cho nó khéo léo hơn, để cho nó tinh tế hơn, không gây những cái tình huống hiểu lầm. Đó. Và thông qua đó thì chúng ta cũng phải cởi mở, phải đón nhận những cái điều tích cực và tiêu cực mà người khác nhận xét, người khác mang lại cho mình. Và từ đó mình cũng phải biết hạ cái tôi của mình xuống. Mình đừng có đụng tí là mình xù lông. Mình phải bớt đi cái tự ái của mình. Mình nhìn nhận cái vấn đề, mình nhận xét một cái vấn đề nào đó, phải nhìn nhận trước sau, không vội vàng, không hấp tấp, để tránh đưa ra những cái quyết định sai lầm. Đó. Thì đó là cái bài học thứ hai mà mình học được. Cái bài học thứ ba, đấy là cái bài học không nên dựa dẫm và phụ thuộc vào một mối quan hệ nào cả. Bởi vì mình đã từng phụ thuộc vào một cái bạn đấy, bởi vì bạn học giỏi, và khi mà bạn ấy không cho mình phụ thuộc nữa, cũng như là khi mà mình đã bắt đầu phụ thuộc vào ai đó, có nghĩa là mình đã mất đi quyền tự chủ rồi. Mà khi mình đã mất đi quyền tự chủ rồi thì có nghĩa là người khác muốn làm gì mình thì làm, người khác muốn thao túng, muốn bắt nạt, muốn tẩy chay hay là muốn làm cái gì đó với mình thì mình phải chịu, và chính vì thế mình bị tổn thương. Đấy. Chính vì thế mà phụ thuộc vào ai đó cũng có nghĩa là mình kỳ vọng vào cái mối quan hệ đó quá mức. Mà đôi khi là bản thân người khác họ không nghĩ như thế. Và khi mà mình kỳ vọng quá thì đến lúc mà mình mất đi cái mối quan hệ đó rồi thì mình giống như là mình đang rơi xuống vực thẳm, và mình không có chỗ để mà mình bấu víu vào. Và tự dưng mình cảm thấy bản thân của mình đã trở nên chán nản, trở nên tuyệt vọng, cảm thấy không còn ai bên mình nữa. Thì đến lúc này mình mới nghĩ rằng là phải yêu thương bản thân của mình, hãy tự tin vào khả năng của mình, phải mạnh mẽ lên, thì khi đấy mình mới có thể là mình bứt ra được cái mối quan hệ đấy, và mình độc lập. Và chỉ có độc lập về cái mối quan hệ, tức là giữ cho mình được một cái khoảng cách nhất định, dù là mình thân thiết đến mức nào đi chăng nữa, mình phải giữ lại cho bản thân của mình một cái khoảng cách nhất định, để ở đó mình không bị phụ thuộc vào ai cả, để ở đó họ cảm thấy mình cũng độc lập và họ tôn trọng mình, họ không được phép làm tổn thương đến bản thân của mình, cũng như là không được phép để cho họ có quyền được bắt nạt mình. Đấy, thì khi mà mình làm như thế thì mình cũng sẽ có cái khả năng mà mình tự quyết định cái hướng đi của mình, quyết định cái lời nói, quyết định cái hành vi, quyết định cả những cái điều mà mình muốn thể hiện. Đấy, thì đó là cái bài học thứ ba mà mình học được. Cái bài học thứ tư mà mình học được đấy chính là kết giao và duy trì mối quan hệ tốt với cái nhóm bạn tốt. Đó là cái điều nó rất là cần thiết, bởi vì không có ai mà có thể làm việc được một mình, bởi vì chúng ta làm việc chúng ta phải kết nối với người này người kia, và chúng ta có một cái nhóm bạn tốt thì sẽ đem lại cho chúng ta rất là nhiều những cái nguồn năng lượng tốt, cũng như chúng ta được sẻ chia, được thấu hiểu, được lắng nghe. và chúng ta có thể chia sẻ những cái điều khúc mắc, những cái trăn trở của mình cho những người bạn của mình biết, và ở đó chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều những cái lời góp ý, nhiều những cái nhận xét, nhiều những cái đánh giá, và chúng ta có thể tổng hợp lại rồi sau đó chúng ta sẽ đưa ra được những cái quyết định cho bản thân của mình, và ở đó chúng ta cũng sẽ học được rất là nhiều những cái kỹ năng. Và thông qua đây thì mình cũng nhận thấy rằng là khi mà chúng ta có bạn bè tốt á, chúng ta có nhiều nhóm bạn bè tốt, thì khi mà chúng ta gặp một cái vấn đề nào đó với một người nào đó hoặc là với một mối quan hệ nào đó, thì dường như là chúng ta không còn cảm thấy chúng ta là một mình nữa, bởi vì chúng ta có rất là nhiều bạn, chúng ta có rất là nhiều điều để chia sẻ với nhiều người, chứ không phải chỉ một mối quan hệ nào đó. Và nếu như một mối quan hệ nào đó mất đi thì chúng ta còn vẫn còn rất là nhiều những mối quan hệ khác luôn bên chúng ta và luôn sát cánh bên chúng ta, và chúng ta vẫn luôn có nơi để chúng ta chia sẻ, vẫn luôn có nơi để chúng ta luôn tích cực vào những cái điều mà chúng ta đang sống, và chúng ta vẫn luôn có động lực để mà chúng ta làm việc, chúng ta vui chơi, và chúng ta sẽ có được những cái điều tích cực cũng như là có được cái năng lượng tốt để mà chúng ta hoàn thành tốt những cái công việc, những cái dự định tiếp theo, chứ chúng ta không hoàn toàn bị gục ngã, không hoàn toàn bị rơi xuống vực thẳm như khi mà chúng ta trước đây chúng ta chỉ bấu víu vào một cái mối, một vài mối quan hệ nào đó ha. Bài học thứ 5 mà mình học được đấy là khi mà bản thân của mình bị bắt nạt, bị tẩy chay á, thì mình cảm thấy thật sự là bế tắc, thật sự là căng thẳng, thật sự là stress. Và mình đã từng nghĩ đến cái việc là mình chuyển trường, mình đã nộp tiền để mình chuẩn bị qua cái trường khác, bởi vì mình cảm thấy nó quá ngột ngạt, mình không thể tiếp tục sống trong cái phòng ký túc xá đấy nữa. Mình đi vào thì các bạn đi ra, mà mình đi ra các bạn đi vào, tức là giống như là trong phòng đấy mình không tồn tại. Mà các bố mẹ có biết không, mình chia sẻ đây chỉ là gọi là bắt nạt về lời nói thôi, mà mình đã cảm thấy nó vô cùng kinh khủng rồi. Đó là một khoảng thời gian mà mình cảm thấy, mình có chia sẻ với mẹ của mình, mình cảm thấy là mình không muốn đi học nữa, trong khi đó là một cái ngôi trường mà mình đã từng phải rất cố gắng thì mình mới có thể vào được để mà mình đi học. Bản thân của mình làm gì mình cũng phải cố gắng hơn mọi người rất là nhiều, phải cố gắng gấp 3, gấp 4 lần, trong khi người ta chỉ làm có một xíu thôi người ta đã đạt được rồi ha. Còn bản thân của mình cái gì cũng phải cố gắng hơn người ta rất là nhiều, mà bây giờ tự nhiên mình vào, mình gặp một cái cú sốc lớn như thế, mình bảo với mẹ mình là mẹ ơi, con không còn muốn đi học nữa. Đấy, ở đây không có bạn nào muốn chào đón con, ở đây không có ai muốn chơi với con cả. Đấy, thì đó là khoảng thời gian mà mình cảm thấy nó vô cùng kinh khủng. Và cũng may là khi đấy mình đã tâm sự với mẹ mình đã tâm sự với ban quản lý ký túc xá, mình đã tâm sự với giáo viên của mình. Tuy nhiên là những cái trường hợp đó xử lý không triệt để, cũng giống như ban quản lý ký túc xá xử lý không triệt để, giáo viên của mình xử lý không triệt để, và làm cho cái tình trạng đó xử lý nó không triệt để. Chính vì thế mà nó càng làm cho mình căng thẳng hơn, áp lực hơn. Mọi người mới bảo ra là mọi người có làm gì mình đâu mà mình lại như thế, mình lại đi nhiều chuyện chỗ này chỗ kia như thế đấy. Và mọi người bắt mình phải xin lỗi mọi người đấy. Và mình thấy tự dưng mình giống như là một tội đồ của cái phòng đấy. Và cũng may là trong cái tuần đấy thì đã kết thúc cái vụ việc đấy, và mọi người không còn hiểu lầm về mình nữa. Mọi người đã phát hiện ra được một người là tác nhân của tất cả những cái vụ đấy, đã gây ra cái sự hiểu lầm, và thế là tất cả mọi người tẩy chay mình chỉ vì như thế ha. Và mình nghĩ rằng tuổi trẻ thì mọi người rất là nông nổi, rất là bồng bột. Tuy nhiên bây giờ tất cả những cái người đấy thì với mình bây giờ vẫn nói chuyện, vẫn tương tác qua lại, tất nhiên không thân lắm, nhưng mà với bản thân của mình thì mình vẫn xem mọi người cũng là những người bạn, không có gì mà mình cảm thấy có một chút gì gọi là không thích ở đây. Mà qua những cái sự việc đấy thì mình cảm thấy rằng là có thể những cái sự việc, những cái tác nhân, những cái ngoại cảnh bên ngoài khi mà tác động đến cuộc sống của mình không hẳn là do những cái yếu tố bên ngoài, mà một phần là do bản thân của mình, mình chưa biết cách nói chuyện, mình chưa biết cách giao tiếp, mình chưa biết cách sống chung trong cái môi trường tập thể. Và từ đó làm cho bản thân của mình bị mọi người tẩy chay, bị bắt nạt hoặc là bị cô lập. Chính vì thế mà không phải mình nhận lỗi hết về phía mình để mà mình có cái gọi là có cái cách chung sống với mọi người, có được mối quan hệ với mọi người nó trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng mà phải thẳng thắn và phải thừa nhận rằng có lẽ là bản thân của mình, tính cách của mình, lời nói của mình, trong cách hành xử của mình nó chưa được tốt, nó gây ra những cái sự hiểu lầm. Chính vì thế mà đó là một cái bài học mà lặp đi lặp lại trong suốt một thời gian phải gọi là gần nửa cuộc đời của mình mà nó chưa kết thúc. Đó. Và mình hy vọng rằng những người bố, những người mẹ, những người đã từng bị bắt nạt giống như mình cũng hãy cố gắng lên. Nếu như bạn là những người có tính cách như mình và thường xuyên bị bắt nạt thì cũng không sao đâu bạn ạ. Chúng ta sẽ trau dồi bản thân, chúng ta sẽ thay đổi. Bởi vì thế giới bên ngoài không thể nào thay đổi được, thì chúng ta hãy thay đổi để chúng ta có thể thích ứng và chúng ta có thể hòa nhập tốt hơn. Đó là cái điều kiện tốt nhất để mà chúng ta có thể tồn tại và thích nghi trong cái xã hội này ha. Còn lại thì chúng ta không thể nào thay đổi được những cái điều bên ngoài đến với chúng ta, thì chúng ta nên thay đổi từ bên trong. Tức là cuộc đời thay đổi khi ta thay đổi mà, đúng không ạ? Chính vì vậy mà chúng ta nên ngừng phán xét, ngừng đổ lỗi và hãy thành thật với bản thân của mình. Những kỹ năng nào mình chưa tốt thì mình phải học. Mình phải học để mình trau dồi bản thân của mình, cũng như là để mình vượt qua những cái kỳ thi, những cái kỳ kiểm tra mà cuộc đời ban lại cho mình, để mình có cơ hội mình học được những cái bài mới. Chỉ có học được những bài mới thì cái level của mình, cái khả năng của mình mới nâng cao lên được thôi. Còn nếu như mình mãi dậm chân tại chỗ thì chắc chắn cuộc đời của mình vòng sẽ lại gặp những cái bài học cũ. Và những bài học cũ đôi khi cái sự trả giá nó sẽ còn đau đớn hơn, nó sẽ còn đắng cay hơn rất là nhiều là những cái bài học mà thuở sơ khai chúng ta gặp. Và mình xin kết lại cái bài này, đó là 5 cái bài học lớn mà mình đã học được. Thứ nhất, đấy là tác nhân ngoại cảnh nó chỉ là thứ yếu và nội tâm nó mới là thực sự quyết định cái vấn đề, nó mới thật sự là quan trọng. Đấy, còn cái bài học thứ hai mà mình học được, đấy là hãy nâng cao giá trị bản thân, hãy học hỏi nhiều hơn để mà trau dồi những kiến thức, trau dồi những cái khả năng nào mà mình còn thiếu, từ đó thì giúp cho bản thân của mình trở nên mạnh mẽ hơn ha. Chỉ có học và tìm hiểu và khám phá bản thân, mình nhận xét những cái mặt mạnh, mặt yếu để mà mình tăng lên, mình giảm bớt những cái điều đó, thì chỉ có những cái điều như thế mới giúp cho cái cuộc đời của mình bớt gặp chông gai, bớt gặp những cái tổn thương, bớt gặp những cái thử thách mà cái cuộc đời nó vả vào mặt mình như thế. Rồi, cái bài học thứ ba, đấy là không phụ thuộc vào một mối quan hệ nào nhé. Hãy giữ cho mình được ở trạng thái tự do. Đấy, chỉ có tự do chúng ta mới có thể thể hiện hết cái khả năng bản thân, cũng như là chúng ta sẽ vui vẻ và nhiều cái năng lượng tích cực được thôi. Chứ còn nếu như mà chúng ta phụ thuộc vào ai đó quá nhiều, tự dưng chúng ta sẽ làm cho họ cảm thấy là có một gánh nặng kế bên, cũng như là họ có quyền bắt nạt, họ có quyền được làm thế này thế nọ với mình, và tự dưng mình bị rơi vào cái bẫy của chính bản thân của mình. Bài học thứ tư mà mình học được, đây chính là kết giao và duy trì với những người có cùng chung chí hướng, với những nhóm bạn tốt, để mình có thể thúc đẩy và mình phát triển những cái khả năng của mình, cũng như là mình được chia sẻ, mình được lắng nghe ha. Còn khi mà mình gặp những cái trường hợp như thế thì chúng ta nên là cần đến sự hỗ trợ của những cái người xung quanh, những cái người mà mình tin tưởng, ví dụ như là bố mẹ mình, rồi là thầy cô, rồi là ban quản lý, vân vân, để cái sự việc đấy được ngăn chặn. Chứ nếu không thì là những người trong cuộc, ví dụ như là con cái của chúng ta hay bản thân mình đã từng bị, thì thật sự nó rất là kinh khủng, có thể dẫn đến những cái hậu quả tồi tệ hơn, ví dụ như là trầm cảm hoặc là tự tử. Đó là một cái điều mà nó rất là dễ dàng dẫn đến. Bởi vì khi đấy con không biết chia sẻ với ai, con không biết phải làm như thế nào, và con đang ở trong cái mớ bồng bồng đó và con không biết phải làm sao cả. Nếu như mà mọi người không giang tay ra giúp đỡ, mọi người không tìm cách dập tắt nó đi ha, thì thật sự là con phải chiến đấu một mình, và đôi khi khả năng nội lực của con chưa đủ mạnh, con không biết phải chiến đấu như thế nào, và có thể con sẽ tuyệt vọng, con sẽ chán nản, con sẽ gặp nguy hiểm trước khi mà con đủ lớn mạnh. Thì thôi, cái bài này đến đây cũng đã hết rồi. Hy vọng rằng qua cái bài này thì chúng ta cũng có thể tự rút ra được những cái bài học cho chính bản thân của chúng ta ha. À, cảm ơn tất cả các bạn, các bố mẹ đã luôn lắng nghe và đồng hành cùng kênh podcast Tâm sự ngày làm mẹ của Tâm yêu nha. Bye bye và hẹn gặp lại.